nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Nhiều khi tôi dạy cái môn này tôi thấy thương Phật, thấy là thương ngài. Mà ví dụ như mấy bà ni mà làm cái gì cho tới tội nghiệp mình, cho tới bờ tờ cũng vậy nhỉ, rồi cái làm dơ đồ của anh ta, rồi trình lên Phật, rồi Đức Phật phải chế đủ thứ. Đó là ngài chế giới, mà bên đi mình nhiều khi mình đọc giới thấy rất là tội nghiệp. Việc mà là gì cũng tốt, không có được nói nhiều, cười nhiều. Nãy giờ các vấn đề có biết là các vấn đề đang học Oai Nghi vào chúng không? Đó, có nghĩa là khi các vấn đề đang ngồi trong liêu mà ngồi nhìn mơ mộng, cầm cái chung trà uống, có khách tăng tới thì phải đứng dậy hai tay chấp cho không được mà ngồi mơ mơ màng màng, một đưa một tay rồi xong là ở trong liêu mà cười nhiều nói nhiều, đó không nên. Và ưỡn áp, và ưỡn áp có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta ngáp á phải đưa cái tay áo lên che miệng, chứ không phải ngáp. Nhiều người học ở trên cái lớp này của tôi cũng vậy, đưa miệng lên ngáp một cách rất là thoải mái, không được nha. Theo anh ấy không được. Muốn ngáp phải lấy cái tay áo mà che cái miệng lại, không kịp đưa tay áo bằng cái tay chọc là đưa tay này mà ngáp. Chứ mà các vấn đề mà ngáp thì cái này rùi mà nó bay vô cái nó rớt mệt dữ lắm. Mà ở cái chỗ của mình không phải thùi không đâu, có nhiều khi có những cái con chui vô trong đó là mình không biết đường là mình sợ, nên chịu khó mà cẩn thận. Đây là xong cái phần Oai Nghi. Giờ đến cái phần thí dụ như ở trong thiền đường của mình có cái bàn Phật, hoặc phải là chúng ta được cắt đặt cho khi nhập chúng rồi được cắt đặt làm hương đan, thì hoa mà cúng Phật đó mình phải lựa. Thủ ở đây có nghĩa là lấy, nhưng mà ở đây mình dịch là lựa đó. Phải lựa những cái hoa nở, khai là nở, viên là tròn, hoa nở tròn. Nhưng mà thường thường bây giờ mình đâu có lựa những hoa nở tròn, bởi vậy không các vị hương đăng nên lựa hoa nở tròn không? Đó thời của mình mà lựa cái hoa nào nó nở mà nó tròn nó mau tàn, cho nên phải lựa những cái nào búp để mà trừ hao cấm cho được nhiều ngày. Chứng tỏ là ngày xưa người ta chưng bông là trong cho Đức Phật ngắm, để cái bông nó đẹp nó sao đó mình, để bây giờ chưng nó mình sợ nó mau tàn. Do đó mình phải lựa cái bông nào mà chưng càng lâu tàn thì càng tốt. Thì mình thấy cái tâm của mình thời bây giờ nó hơi khác rồi, phải không? Trong luật là biểu mình lựa những cái bông nở tròn để mà cúng, nó không được lưỡi trước. Cái điều này tôi nhớ có câu chuyện. Có một vị tỳ kheo đó đến nơi một cái hồ sen, thì thấy cái bông sen mới là chỉ là hít vô thôi, hít thôi. Thì cái vị thần hồ mới hiện người lên, nó tại sao ngươi lại lén trộm đồ của ta? Thì cái vị tỳ kheo ngạc nhiên nói, dạ con nãy giờ con đâu có trộm gì đâu. Nói, ông vừa mới trộm xong mà ông nói không trộm mà. Ông cứ ngạc nhiên. Thì cái vị thần hồ mới nói là ngươi vừa mới hít cái mùi hương của hoa sen đó. Có nghĩa là sao? Là những cái gì nó có tính cách là đâu phải hoa không có chủ, mà hoa đó là mình để dành cho Phật. Cũng giống như đồ ăn mình để dành mình dỗ thì đâu có ai mà đưa tay bóc trước. Thì bông cũng vậy, cái mùi hương của bông cũng là một mình ngửi, có nghĩa là mình ăn trước đó. Mà mình thay vì ăn bằng miệng thì mình ăn bằng cái lỗ mũi, cho nên không có được ngửi cái mùi hoa trước. Hồi nhỏ thầy tôi dạy là tụi tôi sửa nhanh lắm, tụi con mà ngửi bông trước ha là tụi con kiếp sau xích cái mũi. Chỉ dọa vậy thôi là tự nhiên là không cần học Oai Nghi, nghĩa là tự nhiên nó cũng thuần, không dám ngửi bông. Nó bông cũng Phật mà tụi con mà ngửi trước là kiếp sau sinh ra là cái lỗ mũi nó xích sẵn rồi, nên sợ dữ lắm. Con nít thì mới dọa được vậy, chứ bây giờ dọa nó dễ gì. Con nít bây giờ dọa vậy nó cũng chịu. Còn chữ trừ hoa giả có nghĩa là bỏ hoa héo đi đó, chứ không phải là trừ khi hoa đã héo. Có bao giờ mình cúng Phật mà hoa thì héo mình mới bưng xuống không? Hay là nó mới có hơi nở mình đã lặt vặt mình thay rồi, nó mới rụng vài cánh mình đã thay rồi. Đó. Cho nên khi mà tuy là dùng cái chữ trừ, nhưng ở đây mình dịch là bỏ những cái hoa héo, nghĩa là mình đem hoa mình bỏ rồi, bây giờ mình mới cúng những cái hoa mới. Nhưng mà bỏ cái hoa héo đó đó phải bỏ cái chỗ mà không có dẫm đạp lên. Ngày xưa ta kỹ vậy đấy, là đem hoa cúng Phật á, để những cái nơi mà không có người tới lui dẫm đạp. Nghĩa là cái sự cung kính của họ là nó thể hiện ra như vậy. Mình thấy cái sự cung kính như vậy, cho nên cái phước tướng nó mới to, nó mới cao, nhìn người nó mới nghiêm trang. Còn mình chắc là cũng nhiều đời thiếu cái phước tướng đó, nên người lùng cỡ tôi vậy, không có to cao được. Học cái này mình mới thấy cái phần mà oai nghi á, nó phát ra là phát từ nơi cái tâm của mình. Từ tâm nó mới phát được, chứ không phải là khơi khơi ở bên ngoài mà chúng ta giữ nó được đâu. Rồi, đã xong cái phần làm hương đăng hoặc là cúng bông cúng hoa rồi, bây giờ đến nên vì, cái này chấm này, nên vì đại tỳ kheo ni cung cấp tâm xỉa răng, nước tắm, vân vân. Ở đây có nghĩa là khi còn nhỏ, đối với người nhỏ phải có lòng cung kính người trên. Không phải là mình cung kính Phật, chỉ có bằng Phật ở trong chúng rồi mình coi thường những vị lớn như vậy, mà mình phải cung kính những người trên. Cung kính, cái sự cung kính được thể hiện là cái vị đó cần cái gì thì mình liền thời mình giúp đỡ. Nghĩa là khả năng mình có thể làm được cái việc gì đó thì mình liền làm. Chứ mình từng có cái kiểu mà mình thâu an, hay là cầu an. Cầu an có nghĩa là mình luôn luôn mình biến giác, mình không có chịu cầu cái phước thù thắng, mà mình muốn an thân, an phận. Có nhiều người họ vào chúng, họ ở, họ không muốn giúp đỡ cho ai hết. Cho đến là nhờ cạo gió họ cũng không muốn cạo nữa. Mà họ chỉ để thì giờ đó để họ có kinh, họ để thì giờ đó để họ học. Thì mới nhìn thì thấy nó được chứ không phải không. Nhưng thật sự đối với một cái phước mà để cho nó có, nó rất là không thiếu sót. Tôi sống ở trong chúng lâu, tôi thấy có những vị đôi khi gặp nạn, nhưng mà nhờ từng giao duyên với chúng thì rồi cái nạn nó đến nó cũng qua. Nhưng có nhiều người gặp nạn vì ít giao duyên với chúng, cho nên không có được những cái lời khuyên tận tình, thì đương sự đôi khi có thể là không qua được cái nạn đó. Là cho nên cái phước mà mình sống ở trong chúng, mình gieo nó rất là quan trọng. Tôi cũng thấy một cái số mình đi trẻ sau này, đôi khi ỷ lại mình là đệ tử của những vị lớn, mình là đệ tử của những vị giống như là, thí dụ tôi giả dụ đi, tôi giả dụ như bây giờ là trong các thiền viện của chúng ta, Trúc Lâm Ni là cái nơi mà phải nói rằng là ai cũng nể. Thì bây giờ những cái ni mà ở Trúc Lâm Ni á, dường như cảm tự hào gặp mấy vị mà trụ trì ở các thiền viện khác, không có biết chắp tay chào sao, cũng không có biết nhường cái chỗ ngồi cho quý vị trụ trì, không biết. Và cái đó là một cái mà tự đương sự làm tổn cái phước của mình. Đâu ai cứu mình, chỉ có cái phước của mình mới cứu được mình thôi. Tôi nhớ có một cái câu chuyện trong luật. Có một vị tỳ kheo đó phạm giới. Phạm giới cho nên trong chúng mới diệt tận, đuổi đi. Thì khi cái vị này vừa rời khỏi chúng một cái thì có một con quỷ. Nó cũng tác oai tác quái, cho nên quỷ của nó cũng đuổi nó đi, loài quỷ của nó cũng đuổi nó đi. Thì con quỷ đó mới gặp cái vị tỳ kheo này, hai bên mới sát lại. Nói ông thì ông có được cái hình thức tu sĩ, tôi đây tôi là quỷ, tuy là tôi bị đuổi nhưng mà tôi cũng có được thần thông. Thôi thì tôi với ông nương nhau, nghĩa là tôi có thể tàn hình được, tôi cõng ông ở trên người. Rồi giống như là ông có hình thức tu sĩ, ông đi như vậy, giống như ông có thần thông. Rồi có thể là kiếm chác thì chia đôi, ông nữa, tôi nữa. Cho nên nhờ như vậy cái vị tỳ kheo này, khi rời khỏi chúng, mọi người đều thấy là ông ta có thần thông, có xì xào nói trời ơi, một cái vị tu hành đức độ như vậy mà tại sao trụ trì ở nơi đó đuổi đi. Xong cái một hôm hai người làm ăn cũng đang tương đắc với nhau lắm, thì con quỷ nó đang đi, nó gặp trời tứ thiên vương, nó sợ quá, nó không biết sao, nó liền ông thì theo rớt từ nơi cao rớt ủi té xuống chết liền tại chỗ. Mình nương vào cái thế lực, mà cái thế lực đó không phải do chính mình tạo ra, thì có ngày không có, mình không có tự cứu được mình. Cho nên đối với cái sự tu, phải chính mình nỗ lực, chính mình gìn giữ từ những cái giới nhỏ, từ những cái niệm nhỏ, chứ mình đừng có ý lại. Có những vị tôi thấy sau này cái lớp trẻ lạ, có những cái rất là lạ lùng. Và đôi khi vì mình cũng tu vì tế nhị cho nên không nhắc, thì sẵn đủ duyên đứng lớp thì tôi nhắc các anh đệ, ai mà có cái tâm ý lại đừng có nên. Mình lâu mình nên hạ cái ngã của mình xuống, mình sống đúng với cái tâm khiêm cung của mình, thì cái điều đó cái phước mình có thì mình xài, chứ đừng có nương vào một cái gì ở bên ngoài hết, không có cứu được mình đâu. Nhớ như vậy đó. Giờ tiếp, nếu mà khi nghe gọi thì phải niệm Phật mà đáp. Ngày xưa, cái thời xưa, dù như tôi kêu à Diệu Trí chẳng hạn, thì huynh nào tên Diệu Trí nó mô Phật, phải mô Phật cho ông có được là dạ có không đây, dạ đây, không có chuyện đấy. Ngày xưa là vậy, kêu tới là một mô Phật, hai mô Phật đấy, dạ mô Phật có con đó. Nếu mà nói có con thì ít ra dạ mô Phật có con, không phải kêu Trí có con, có chuyện đã xảy ra. Thời tôi có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà thời này tôi thấy mở miệng mô Phật dường như họ ngượng ngập ở đầu môi sao. Chỉ khi nào mà họ giận quá họ nói chứ mô Phật. Lúc đó là mình biết cái tiếng mô Phật giống như là hay gì mà cãi lộn thì họ biết sao cái mô Phật thì thôi cũng được. Nên có nhiều người nó mô Phật bằng bồ vô gông này vậy. Thì thật sự thì tôi không biết là cái thế hệ sau này vào chùa thì tôi thấy ít có khi kêu, ít khi mô Phật đó. May mắn họ dạ cho là quý lắm rồi đó. Kêu, dù như kêu huynh Tuệ, dạ là quý lắm rồi. Nhưng mà những cái vị xưa là mở miệng ra là phải mô Phật. Họ trở thành một thói quen, cho nên khi mà gặp cái gì mà nó hơi bất trắc một cái là mô Phật liền. Tôi nhớ có cái câu chuyện mà cái ông đó, ông đi thi đó. Ông vô trong cái ngôi chùa đó ông ở. Và khi ông đi thi thì ông gặp cái chuyện gì ông cũng cứ mô Phật không. Mà chuyện xưa nó viết thật là hay á. Ngày xưa mà những cái vị mà đi ra làm quan á là do ở trên người ta chọn. Chứ không phải là do mà quan trường chọn đâu. Thì bây giờ là mấy cái vị thần đó họ mới nói là chấp mà cái quyển sổ nào mà có cái chữ mô Phật đỏ đó thì hãy cho cái thí sinh đó đổ trạng, là ta cho cái điểm chiêm bao để cho cái người mà chấm thi họ chấm, nên cái người đó mới có thể đi ra mà giúp ích lợi dân. Mấy đồng thời tôi thấy ở Trung Hoa mà khi người ta đóng phim á, đóng phim mà cái lúc mà nhạc phi rồi toàn là những tướng nhà trời xuống để nói lên là do có phước thì mới có thể là làm được những cái việc lớn. Làm những cái việc lớn để làm gì? Đối với ngoài xã hội là giúp ích cho đất nước, đối với trong đạo là giúp ích cho Phật pháp. Cho nên cái một con người phải được đào tạo làm sao cho kỹ lưỡng. Nếu không có được đào tạo kỹ thì đôi khi tuy làm lợi ích cho Phật pháp nhưng mà rồi cuối cùng lại không có được lợi ích. Như tôi có nghe câu chuyện nó có chú đó, lúc chú còn nhỏ ai dòm cũng thương hết, giống như là tu nhiều đời nhiều kiếp, mặt mày thông minh sáng sủa và cho đi học trung cấp, mà mới có học có năm thứ hai là bởi vì chú học rất là giỏi. Đến khi đến cái kỳ thi đại học Hoàng Hạnh cho chú đi thi đại, chú đi thi thì chú cũng đậu vô học đại học Hoàng Hạnh. Rồi xong đó chú học chương trình ở ngoài đời xã hội khoa học có gì ở thế gian thêm 2-3 bằng nữa. Thì còn chừng còn 2 tháng nữa là đầy đủ bằng cấp, nghĩa là cử nhân tiến sĩ đầy mình để mà trở về chùa, thì là cọt cổng mất, lên xe bông mất tiêu. Cho nên có những vị tưởng chừng là lợi ích cho Phật pháp, nhưng mà rồi cuối cùng thì là Phật pháp cục vốn. Có những người mình đào tạo họ rất là kỹ, là cái đó là do cái gì? Do đôi khi chúng ta thiếu cái phước. Nếu như mà cái người có phước khi xảy ra những cái chuyện mà nó hơi có tính cách có hại cho cái phạm hạnh của mình thì được người này nhắc, người kia nhắc, người này yểm trợ, người kia yểm trợ thì chúng ta có thể tránh xa được. Còn nếu mà mình không có gieo được cái phước, thiếu cái sự nhắc nhở của thiền hữu thì chúng ta đôi khi gặp nạn không cứu được. Ý của tôi muốn nói để cho các anh đệ thấy là cái lễ phép nó rất là lợi. Mình đi đến nơi nào đó mình giữ lễ phép tự nhiên là được tình cảm nhiều người rồi. Còn mình đi tới nơi nào mà mặt mình nghiêng nghiêng với người đó thì chỉ có được với một vài người lớn là họ quen thôi. Thì đối với những người khác là tự nhiên mất đi tình cảm. Cái đó là cái nhân quả trong hành tiền, chứ không phải là như vậy mà hay đâu. Phàm lượm vật rơi thì nên thưa với cái vị chủ sự. Chủ sự có nghĩa là giả dụ như chi sự hoặc là trưởng chúng, những cái gì mà có bổn phận trách nhiệm. Khi mà mình lượm của rơi thì mình không được là đồ của ai rớt, mình lượm mình xài không có. Khi lượm của rơi là mình phải đưa cho cái vị chủ sự. Để làm gì? Để vị chủ sự đó có thể là trả lại cho chủ người ta. Mình lượm của rơi tuy là của rơi nhưng mà mình xài vẫn có tội, vẫn phạm vào cái tội ăn cắp. Bởi vì sao? Của rơi là của có chủ, chúng ta lượm mà chưa có người tới nhận, mình không có được tự cất lấy và mình phải phơi bày. Ví dụ như ba ngày không ai nhận thì cái của đó phải sung với chúng, chứ mình cũng không có được mà chiếm để xài riêng cho mình. Rồi tiếp, phàm lên tiệm Phật phải dung túc, có nghĩa là vừa sửa sang y phục của mình mà cũng vừa chỉnh đốn oai nghi của mình, cho nên là dung túc nghi, là sửa sang oai nghi của mình cho tề chính, không có được buông lung phóng ý, nghĩa là buông lung tự tiện, là luôn luôn mình sửa lại cái dáng đi, cái dáng đứng, y áo chỉnh tề khi chúng ta lên trên chánh điện.